Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 2016. Đây là bài pháp số 18 thuyết khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm qua có một vị trình pháp mà nói về vấn đề mùi hôi. Đây là cái chuyện mà chúng ta thường gặp rất là thường xuyên nếu mà quý vị ở Phước Sơn. Thì con này nói rằng là ngồi với một cái hành giả, một thiền sinh, nó cái mùi nó nặng quá chịu không nổi, mà con thì là bị đau bao tử, ngồi lát làm như nó muốn quẹ chịu không nổi thôi. Tâm nó nói đi, kêu đi, hô đi, thì con lo con đi cho rồi. Hỏi vậy có được không? Sư nói vậy không được chút nào hết trơn, thua phiền não rồi. Mùi hôi mình chịu không nổi, bỏ chạy. Con người dạ thưa sư, con không chạy nhưng mà con lấy dầu con xức thì cũng thuyết thôi, cũng tránh đối tượng nữa. Tại bây giờ sư đọc một vài bài pháp mà thiền sư giảng về liên quan tới vấn đề mùi hôi, quý vị nghe quý vị sẽ thấy nghĩa là không phải một mình đâu mà rất là nhiều người cũng bị nữa. Nghe pháp vô tình con ngồi gần một thiền sinh nặng mùi, ngồi ngay cuối gió cho nên tâm con rất khó chịu. Biết đang sân nhưng càng quan sát càng cảm nhận rõ hơn. Có quan sát đấy nhưng mà thấy cái tâm sân càng lúc càng rõ à. Biết không thể bỏ đi được vì cần nghe thiền sư giảng. Đó, quý vị thì bỏ đi được mà còn cô này cô không bỏ, cô đã đi không được bởi vì thiền sư thì không giảng một lần một buổi chiều, không có giảng con buổi à. Bỏ đi thì không biết làm sao, bị đợi 3-4 buổi nữa mới có buổi giảng khác. Nhưng cô này nói rằng bây giờ bỏ không được, phải nghe thiền sư giảng cho nên con nhắc thôi, kham nhẫn. Tuy nhiên ngồi đó tâm con suy nghĩ rằng lần sau nhớ cái mặt mẹt này, đừng có ngồi gần người ta nữa. Dạ thưa sư, làm như vậy có được không? Hay mình cứ ngồi gần để mà quán tâm? Nhắc cái dòn cái mặt bàn này cho kỹ, bữa sau đừng ngồi nó hôi quá chịu không nổi. Một chuyện, hoặc giả là thưa sư bây giờ đó thôi thì tránh, hoặc giả là mình bây giờ mình phải ngồi tới để mình quán tâm của mình, tâm khó chịu rồi. Thì ra lời, đây là một đối tượng rất tốt cho hành giả tập. Hành giả có thể nói chấp nhận lúc nghe mùi hôi. Tôi chủ trương không khuyên hành giả tránh cái gì cả. Lần tới hãy ngồi như thường, và nếu nghe mùi hôi thì quan sát tâm khó chịu, sau đó hít thở bình thường để xem tâm phản ứng thế nào. Hành giả không ưa mùi của người này, nhưng nếu bà ấy thì thấy thơm thì rồi sao đây? Hành giả không ưa mùi này nhưng bà ấy thấy cái mùi là thơm thì sao đây? Ví dụ có nhiều người nói rằng tôi sao tôi dị ứng với cái mùi dầu xanh lắm. Những người mà xức dầu xanh mà còn hôi nách nữa, ôi sao hai thứ này mà trộn với nhau chịu không nổi. Nhưng mà có nhiều người ta thích thì sao đây? Mình nói thúi mà người ta cho là thơm rồi tính sao? Có người do nghiệp xấu đã tạo ra từ trước nên người tỏa ra mùi hôi rất là khó chịu, và trường hợp tôi đã gặp rồi đấy. Không phải là họ không có vệ sinh thân thể ở đâu, nhưng mà ông nói rằng là tôi thấy một người nó có cái mùi ghê lắm. Tôi thấy một người nữ từ xa đến là đã nghe mùi hôi như mùi thịt để lâu ngày mà thúi. Như vậy thấy cũng rất là khó chịu, có vậy không? Mà không phải là cô này cô làm biếng, cô không tắm rửa, là cô không có chịu thay áo thay quần, nhưng mà cái mùi bản chất con ta vậy à. Tôi nhận ra được có một hành giả người Mỹ, người đàn ông có mùi hôi rất nặng, mà ông này thì đổ mồ hôi suốt ngày. Lát bà con tránh đi chỗ khác, vô trong chỗ thiền điện ngồi là bà con họ đi chỗ khác à, tránh chỗ khác hôi quá chịu không nổi. Mà anh nên đổ mồ hôi suốt ngày, anh cũng tắm rửa sạch sẽ cho đâu phải chơi vậy mà sao nó có hôi quá. Hồi xưa tôi rất thích mùi xăng, ai nghe mùi này cũng sợ, nhưng tôi lại rất thích. Lý do là tại vì tôi hút thuốc cho nên dùng hộp quẹt. Hồi trước hộp quẹt nhét Bông Gòn rồi tưới xăng lên trên. Thưa sư, thúi quá mình xức dầu có được không? Nhưng trường hợp cô này không phải là bây giờ hôi quá, bây giờ mình tránh đi. Thì ông thường xưa nói tôi không khuyên quý vị tránh đâu, vì bị tránh thì quý vị không học hỏi gì được. Nhớ bữa sau tới ngồi thì quan sát tâm khó chịu. Thúi quá mình xức dầu có được không? Xức dầu nhiều có thể phòng da hay ung thư da, tốt nhất là xem tâm thôi, đừng sử dụng tới dầu. Khi tâm sân hận bực bội thì mùi hôi càng rõ. Tâm yên hành giả sẽ nhận ra mùi có đó, nhưng mà không quá nồng nặc ghê gớm như lúc đầu mình nghĩ. Như vậy thì thằng sư nhắc nhở mình đó là cái mùi hôi nó nhiều hay ít là tùy theo cái tâm mình, là ít hay nhiều. Tâm mình khó chịu bực bội nhiều hay ít thì anh chị em thấy này, mùi hôi này, tiếng động này, cảm giác khó chịu trong người này, tất cả đều cho mình thấy rằng nếu mình phản ứng mình sẽ khổ đấy. Hãy ghi nhận cái điều này. Tất cả những cái phần pháp mà dặn anh chị em là quan sát rất nhiều về tâm khó chịu của mình, điều đó có nghĩa rằng cái tâm của mình nó luôn luôn phản ứng, nó thích và ghét, thấy không? Nó ưa thì nó đắm chìm ở đó, còn nó không ưa rồi nó ghét, nó khó chịu, nó bực bội sân hận đó. Tất cả mọi cái sự khó khăn trong cuộc sống mình là do cái tâm mình phản ứng. Cái đó là cái vấn đề mà mình cần phải đối. Mà tâm phản ứng là tâm sân, cái có tâm gì nữa đâu. Khi một khi tâm đã yên rồi, hành giả sẽ thấy rằng cái mùi nó có đó, nhưng mà tâm mình nó không quá nồng nặng như mình nghĩ. Thưa sư, con ăn chay vô nhà bàn nghe mùi đồ ăn mặn tâm rất khó chịu, xin thầy chỉ cách tập thế nào cho tâm bớt phản ứng. Con dùng chay mà, nó mà mua ở bên Myanmar thì ta không có thói quen như vậy. Vô trong cái nhà ăn ta nấu mặn, mùi mắm ruốc mùi này mùi kia khó chịu quá, chịu không nổi, nhất là mấy khi người ta chiên cá. Trả lời, đây là ý trong đầu đã có từ lâu, đồ ăn mặn cá thịt thì hôi lắm. Sư nói mình phải nhớ một điều là trung tâm mình nó có cái thành kiến rồi. Tại vì mình ăn chay, do đó mà khi mà mình nghe mùi mặn thì mình chắc chắn mình suy nghĩ là mùi mặn, là đồ ăn mặn nó sẽ hôi. Nên là đó là cái ý trong đầu của mình. Hành giả mới đến hãy tập như tôi vừa mới, từ từ đi, hành giả sẽ thấy tâm thay đổi và không ghét mùi đồ ăn mặn như trước nữa. Đây là cơ hội cho chúng ta tập. Giả nói là bây giờ khi nó có mùi hôi, quan sát tâm khó chịu. Khi tâm khó chịu nó bớt rồi, mình trở lại mình coi thử sao, thì mình thấy cái mùi nó không có hôi như mình nghĩ đâu, tại do tâm mình phản ứng dữ quá. Tôi còn nhớ hồi trước lúc thầy tôi còn sống, điểm tâm buổi sáng chỉ có cháo ăn với đậu đỏ mặn. Thời hòa thượng á, thời bây giờ đó là người ta hành giả nước ngoài ta tới rất là đông, vì vậy các cái buổi ăn ở trại trong thiền viện nó tương đối, nó tươm tất hơn. Hành giả có đủ món tùy theo mình lựa chọn, muốn chay chay, muốn mặn mặn, rồi ăn uống nó cũng hợp vệ sinh nữa, không có dầu có mỡ nhiều. Nhưng mà thời của thầy của tôi đó, là buổi sáng là không có gì, buổi sáng chỉ có cháo trắng và đậu đỏ mà thôi. Một hành giả nữ không thích ăn cháo, mà nếu nhịn đói hoài thì chịu không nổi, cho nên tới nói với tôi. Cô nói rằng là cô không thích ăn cháo, mà nhà chùa thì cho sáng nào cũng cháo, bây giờ không ăn thì đói, mà ăn vô thì chịu không nổi. Tới trình với tôi như vậy, hỏi bây giờ con phải làm sao. Tôi nói hãy quan sát tâm cô rồi ăn, quan sát cái tâm khó chịu của mình rồi mình ăn. Quan sát tâm sân, khi sân dịu xuống rồi hãy ăn một muỗng xem sao. Bây giờ mình thấy tô cháo tâm mình rất là bực này, tâm sân rất là dữ, ông kêu quan sát tâm sân. Đó, tâm sân cảm xúc suy nghĩ như thế nào đó. Khi mà tâm nó dịu xuống rồi, hãy ăn thử một muỗng coi thử sao. Cô làm thử và thấy khi bớt phản ứng thì coi bộ cháo cũng không đến nỗi tệ. Cứ thế vừa quay tâm sân, vừa hút cháo, vừa sân vừa hút cháo, vừa sân hút cháo, ăn hết tô cháo nào cũng hay. Thay vì như hồi trước một muỗng cháo đưa lên, bên trong tâm nghĩ rằng cái thứ này không thể nuốt nổi, cũng giống như cái bà nội này hôi quá chịu không nổi. Khi mình nghĩ cái câu mình nghĩ mà sân hận như vậy là tâm của mình nó phản ứng. Nếu mà tâm mình đã bớt phản ứng, mình sẽ thấy rằng đôi khi mình suy nghĩ rất là đúng. Chẳng hạn như bây giờ người ta cái tật cái thói quen người ta không tắm rửa, có khi tâm bệnh hoạn, hoặc chả là bản chất của người này nó tự nhiên nó bị cái nghiệp xấu cho nó hôi hám như vậy. Có nhiều người mập quá mập, rồi mồ hôi nó có đổ hoài nó hôi hoài, rồi làm biếng tắm thì cũng phải lỗi của người ta nữa. Tự nhiên những cái tư duy chân chánh nó làm mình tâm sân mình nó bớt, tự nhiên nó xuất hiện à. Còn hễ tâm mình là phản ứng hoài là mình cứ cảm thấy hôi hoài. Tâm rất quan trọng, khi tâm đổi mọi sự sẽ đổi. Hãy giữ trong đầu, đừng giữ trong đầu cái ý của tôi là như vậy. Sư nói rằng là quý vị là cái người dùng chay, quý vị cứ để trong tâm là cái này là hôi lắm. Do đó khi mà mình đụng tới là tự nhiên tâm nó phản ứng à. Thầy sư hỏi, quý vị thấy đồ ăn rất là hôi, tôi đồng ý bởi vì quý vị ăn chay. Nhưng mà quý vị vô trong nhà vệ sinh á, khi mà quý vị đau bụng đi tiêu chảy á, thì nó hôi dữ lắm phải không? Nó hôi rất là dữ, mà tại sao mình chịu được? Mà tại sao là bây giờ nó mùi đồ ăn mình chịu không được? Cái này là bạn sẽ xét lại cái tâm của bạn, trong này là do cái thành kiến rất là nhiều. Mình sành kiếm với cái chuyện đồ ăn mặn, mình nói đồ ăn này rất là hôi, cá thịt rất là hôi, là mình tự nhiên mình phản ứng à. Bây giờ có một bài pháp khác nữa cũng nói về mùi hôi mà thiền sư đã giảng rất lâu rồi, mà thì thấy ngài nói rất rõ ràng về vấn đề cái quan sát cái mùi. Thưa sư, con vô nhà vệ sinh, người vô trước đi xong không chịu dội, ghê tởm quá, để cho một đống ở trên vậy. Cái thời kỳ đó là bên ma chưa có cầu, cái cầu ngồi, cái cầu mà có cái bồn cầu không có, cầu mình phải ngồi hai chân trùm hổm vậy này đó. Thì cái người đi trước vô để một đống đó, rồi bỏ đi ra không chịu dội gì hết trơn. Con vô nhà vệ sinh thấy người vô đi trước không chịu dội, trông ghê tởm quá, mùi hôi nồng nặc, tâm phản ứng rất mạnh. Nhưng con tự trấn an và tự nói, để yên lên đó ngồi quay thử xem sao, ghê không? Nhưng thưa sư, ghê tởm quá, không làm được. Con đổi đối tượng quan sát, hai bàn tay bây giờ đang siết cứng, chuẩn bị ra hễ mà ai mà nói gì chắc là quýnh chết rồi đó, phải không? Trong khi cái mùi hôi như vậy là tâm sân rất là dữ ha. Hai tay mà siết cứng như thế này là chuẩn bị đó. Tâm yên xuống, bây giờ con quan sát hai bàn tay con bây giờ đang siết cứng. Tâm yên xuống chút đỉnh, con có thể đi tiểu nhưng cũng không đi cầu được. Leo lên rồi chịu không nổi, chè xuống, chè xuống rồi leo lên lại. Quan sát bàn tay, tâm yên rồi leo lại đi cầu nữa. Sau đó thì con chánh niệm múc nước dội, nhưng dội xong nhìn lại cái bàn cầu nó vẫn thần, ớn quá muốn mẹ ra nữa. Như vậy là trong cái bài mà trình pháp này mình thấy là cái cô này cô ráng, cô đè nén thật, cố gắng mà đè nén cái tâm sân của mình thôi, chứ thật ra là nó không có chịu chuyện trong này. Đây là thói quen mà chúng ta đã có từ lâu. Thiền sư giải thích, mình muốn cái gì cũng phải sạch sẽ thơm tho, dơ hôi là mình không chịu được. Mùi hôi dữ quá, đây là một đối tượng mạnh, tâm mình yếu chưa đủ sức ngồi đó quan sát đâu. Thiền sư cũng nhắc vậy, khi mà có những cái đối tượng nó mạnh quá, mình chưa đủ sức quan sát, thì mình làm được cái gì mình làm trong khả năng của mình, rồi mình tập. Ví dụ bây giờ đó nó hôi quá mình chịu không nổi thì cố gắng quan sát tâm khó chịu, khó chịu không được thì thôi bây giờ lấy nước dội, chứ đừng leo lên trên mà ngồi như vậy, là tại vì nó quá mạnh, nó quá đối diện với mình. Nhớ có một năm á, có một cái cô hành giả, cô đây là một sư cô bên khất sĩ đó, cô trình pháp là cô nói rằng là cô học ở trong đại học á, rồi người nào mới giới thiệu cho cô một cái bộ phim mà sản xuất ở bên Đức á, nói về 32 thế trượt đó. Sư cũng có quay một phần đầu đó, là nó giới thiệu mình một cái người nam với một người nữ đó, nó giới thiệu từng bộ phận ở trong người, ví dụ nó giới thiệu về phần ngực chẳng hạn đó, thì trong cái hình thì mình thấy rất là đẹp, vậy bắt đầu nó cắt ra, nó cắt mà cắt ngay trên sắc chết luôn, thì mình thấy trong đó mau me rồi gân tủy rồi rất là ghê gớm, rồi nó lột từng lớp một lớp ra cho mình coi. Đó thì nó bắt đầu bằng cái trên xuống, từ từ đi xuống dưới hết trơn á, thì cô này cô nói rằng là cô coi cái phim rồi cô ngủ được, gớm quá cô chịu không nổi. Thì thiền sư nói rằng là đó, mà quý vị bên nữ nhớ một điều là quý vị thích thơm lắm, thích thơm thích đẹp lắm, đây là bản chất của người nữ. Vì vậy mình thấy cái bài của cô là luôn luôn vậy, là thơm tho sạch sẽ vô cùng. Do đó là quý vị không có đủ sức để chịu đựng cái thiền thế trượt đâu, bởi vì thiền thế trượt thì nó đưa ra những cái mà xấu xa mà ghê gớm không à, mình chịu đựng không nổi. Cái này nói để cho mình thấy rằng là không phải lúc nào mình cũng chịu đựng được, mặc dù cái chuyện là quan sát cái phần uế trượt như thế này nó khởi động cái tâm tu của mình, xem sát thân là dơ giấy nhấp nhúa, mình không có khởi tâm ái, nhưng mà sức mình chịu không nổi rồi. Đây là thói quen chúng ta đã có từ lâu, mình muốn cái gì cũng sạch sẽ thơm tho, dơ hôi mình không chịu được. Mùi hôi quá mạnh, đây là một đối tượng mạnh, tâm mình yếu, chưa đủ sức ngồi đó mà quan sát được. Tuy nhiên dần dà hành giả cũng phải học cách để đối đầu chứ không tránh được. Đó là lý do chúng ta phải duy trì chánh niệm trong cái thấy, trong cái nhìn. Khi thấy, khi nhìn, chúng ta nhớ duy trì. Cái này là cái người mới tới tập họ chưa được. Ông nói trong cái nói, trong cái nhìn, hai cái này đó là cái mà gây rất nhiều phiền não nhất. Nhưng mà hành giả thì ít tập mấy cái này. Một là làm thinh, hai là nói chết bỏ luôn, nó 3-4 tiếng đồng hồ, bắt đầu ngày mai đó, xả thiền để quý vị thấy. Chưa xả mà nói cũng đã dữ rồi đó. Mình thường nói hai chuyện mà mình, cái người mà mới tới mà tập không được, mà người tập lâu cũng khó tập nữa, đó là cái trong cái nhìn và trong cái nói. Mà cái lý do mà mình không có chánh niệm được là tại vì mình ít tập lắm. Gặp ai mà mình thích thì mình xả láng, mình nói quá trời quá đất rồi. Rồi khi mình nhìn vậy mình cũng không biết chánh niệm, do đó là mình bị tham sân si nó kéo đi. Niệm định tuệ còn yếu, đối tượng mạnh, tâm phản ứng dữ nên chưa đủ sức để duy trì chánh niệm. Trong những trường hợp tương tự, hành giả nên lựa một đối tượng trung tính như hành giả kia vừa mới làm, nghĩa là hướng về quan sát cái bàn tay chẳng hạn. Thành ra mình có thể trở lại mình quan sát hơi thở của mình hay là nhịp đập của tim, bất cứ cái đối tượng gì giúp mình tâm yên xuống, tâm giữ xuống một chút rồi lúc đó mới duy trì chánh niệm. Rồi mình lúc đó duy trì chánh niệm là quan sát cái tâm khó chịu đó. Như vậy thì trước khi mà quan sát tâm khó chịu, nếu mà hành giả thấy cái đối tượng nó mạnh quá, mình có thể lựa một đối tượng trung tính, mình vô cột tiêu mà khui quá chẳng hạn, tâm mình nó phản ứng rất là dữ. Có thể mình quan sát cái bàn tay của mình đang cầm lại, hoặc giả là mình nhắm mắt mình quan sát trở lại trong thân của mình. Rồi khi mà tâm nó yên rồi thì mình trở lại mình quan sát cái tâm khó chịu. Tôi không bắt buộc các hành giả phải cố duy trì chánh niệm trong những trường hợp tương tự, nhưng hành giả cũng nhớ cùng mình cũng phải học để từ từ biết cách đối đầu với chúng đấy, chứ không ai giúp mình được đâu. Thì bạn cứ phản ứng với cái mùi hôi hoài thì bạn cứ tập thôi ạ. Lúc đầu thì nó khó thiệt, nhưng mà cái gì cũng vậy, bạn sự khởi đầu nan, nếu mình tập từ từ thì mình sẽ hiểu. Mà thiền sư này nói rằng là đó, có những cái trường hợp mà mình tránh không được thì làm sao đây? Đã nhiều người hồi nãy đó mà bị nói rằng là bây giờ tôi ngồi gần một cái vị hành giả mà hôi quá tôi chịu không nổi. Tôi bị đau tim rồi đó. Tôi bị đau bao tử rồi, tôi sợ bẹ bữa ra vậy. Thế nhưng mình nghĩ trong trường hợp mà mình đau mình nằm nhà thương sao? Tôi thường vô chỗ không có. Để mình nằm với hai ba người, xin lỗi một ý đái rồi. Bẹ bữa đó, bệnh mà làm sao? Không giả máu me chảy ra thì nó hôi hám chưa chứ. Mình sao mình chịu nổi đây? Thì đó là lý do tại sao mình phải tập để những có những cái sự cố mà mình tránh được. Nhất là mình gần già nữa rồi, mình ở một cái tuổi mình già sắp mình yếu, những cái chuyện mà khó làm nó sẽ xảy ra cho mình. Ví dụ như sẽ thấy một ngài hòa thượng người Myanmar đó, ngài 96 tuổi ngài còn sống, ngài vui cười ghê lắm, thấy vậy rất là dễ thương. Nhưng mà cái vị mà thị giả nó nói với sư á, ông nói bằng tiếng Myanmar thôi, nhưng nhờ người thông dịch hỏi, nói sư ông đó, đôi khi đi tiểu ở trong quần trong áo luôn, thì đến nỗi không cho mặc y nữa, cũng giống như trùm như vậy thôi, cho chính kính đáo một chút vậy thôi. Chỉ là sư ông ngồi là mình chỉ thấy từ nơi trên đến dưới, chứ ở phía dưới không cho mặc y nữa. Đâu rồi người ta kéo ra, người ta phải rửa ráy rồi vậy đó. Thì sư ông thì không biết lãnh rồi, còn những người xung quanh nó khổ lắm, cực lắm. Sư nhớ một cái câu chuyện rất là thương tâm, không biết sư đã nghe ở đâu rồi, chắc ở tại Việt Nam. Cái cô kia, cô đi trình pháp rồi cô nói rằng là bao nhiêu năm tu tập rồi mà bây giờ con vẫn nhớ cái câu chuyện nó xảy ra. Cô này là cô đi, bây giờ cô qua bên Mỹ kể lại cái chuyện ở bên Việt Nam. Bây giờ mỗi lần con ngồi thiền là con nhớ. Hồi xưa đó, con ở bên Việt Nam á, má con nghèo lắm, rồi phải buôn bán ngoài chợ đó. Con cháo bằng cái gì nó không biết, cháo bán bún gì ngoài chợ sáng sớm rồi mà tụi con là hai đứa con gái, phải thay phiên, đứa thì ở trong này thì giúp nấu nước, còn đứa thì phải ra ngoài kia giúp má để mà buôn bán ngoài chợ đó. Một cháo một rồi cho người ta là một bún một rồi vậy đó. Đó thì bằng ngoại nó cũng khỏe nữa rồi, còn phải không giúp một tay nữa. Hoặc giả là ví dụ như cần cái gì đó bằng ngoại đem đi, nhưng mà từ từ đó bằng ngoại yếu dần, không có giúp được nữa. Thì hai đứa con phải là lăn xăng mà chạy tới chạy lui, tới lúc bằng ngoại nằm xuống bệnh mệt già rồi, nằm xuống là thêm một cái nặng nữa. Là quý vị thấy không, trong nhà có ba người, một người kẹt ngoài chợ, một người phải nấu nướng, rồi một người phải chạy tới chạy lui, và bây giờ thêm bà ngoại đau nữa. Rồi tới cái giai đoạn mà bà ngoại mà càng lúc là càng tệ hại, là ỉa đái trong cùng luôn, nằm ở tại chỗ rồi la hét tắm rửa. Cô này cô nói có một lần đó, bà ngoại con đi đại tiện ở trong cùng rồi nằm đó là hôi hám quá chịu không nổi. Hai cô mình kéo cái ghế mà nằm trên cái giường bố đó, kéo ra ngoài lấy nước xịt, thúi quá chịu không nổi. Đó thì bà lạnh bà la thì cái cô em cô nổi xong rồi cô tát. Cô em là cái cô bây giờ ở bên Mỹ, cô tát ra bổ mũi luôn. Thì cái hình ảnh bà cụ già mà miệng mày móm méo mà khóc lóc mà máu mũi đổ ra, hình ảnh nó đau thương quá, nó cứ ám ảnh tâm con hoài. Thì sau chừng vài năm thì bà già mất, chết khổ quá chịu không nổi. Vậy anh chị em thấy có những cái trường hợp khổ, đau khổ như vậy đó, mình làm sao bây giờ đây? Thì khi mà nó ấn tượng nó ở trong tâm hoài như vậy đã làm cho cô này cô xuống sang quá, có tu không được. Đây là những cái ký ức mà đau khổ nó trả trở lại đó. Thì những cái trường hợp đó thì mình phải khuyên hành giả là bây giờ cái chuyện nó đã đi qua rồi, thấy không? Mình lúc đó là mình bị tâm sân nó đè nén mà làm sao, đâu có phải là mình cố ý mình đánh bằng ngoại mình đâu, nhưng mà tức quá chịu không nổi, mệt quá mà, nhiều câu chuyện quá không có lo nổi. Phần thì phải lo ngoài chợ, phần phải lo trong này, phải chạy vô chạy ra. Rồi bây giờ bà cứ la hét, rồi bà đùa, bà ỉa đái, bà làm cũng sùng quá chịu không nổi, đánh luôn, đánh bằng ngoại luôn, đánh đủ máu mũi luôn. Tốt nhất tôi nghĩ rằng tôi không bắt buộc hành giả phải cố duy trì tánh niệm trong những trường hợp tương tự, nhưng cũng phải học để từ từ biết cách đối đầu với chúng đấy thôi. Chứ tôi không có làm, tôi không có chỉ cách nào được hơn nữa. Bởi vì có những cái trường hợp bạn phải đối đầu. Mà bạn nếu mà bạn không có đủ sức mạnh để bạn làm cái chuyện đó thì tâm bạn yếu thì bạn sẽ rất là khổ đấy, thấy không? Như hồi nãy tôi nói, ví dụ nếu mình già rồi mình đau đớn, bệnh hoạn, mình nằm gần bên những cái người họ dơ giấy nhấp nhúa, họ không có tắm rửa hay là họ ăn ỉa, họ mửa đó, thì ôi trời, kinh hoàng biết là bao nhiêu. Lúc đó là mình phải cái tâm của mình cho mạnh à. Còn thôi mình không bệnh vì bệnh của mình, mà bệnh vì cái chuyện dơ giấy nhấp nhúa bên cạnh. Tôi biết một hành giả bị bệnh tim, mỗi lần có mùi gì thối quá là tim co thắt muốn ngừng. Nó cái cô hành giả thì trình cái cô nói là cô bị bao tử, hôm bác có chuyện ngồi có thể vẽ mửa. Cô này thì bị tim co thắt. Khi bắt đầu học pháp niệm tâm, cô tập quan sát mùi hôi và trạng thái tâm phản ứng. Mùi tâm phản ứng, tâm rất là khó chịu. Từ từ cô nhận ra rằng mùi mới lúc đầu thấy hôi, nhưng khi quay được tâm phản ứng rồi, sau khi tập luyện một thời gian thì thấy mùi hôi có thể chịu đựng được và không quá hôi như mình nghĩ lúc đầu. Đó là cái dạng trí tuệ nó khởi sanh cho mình đó. Lúc đầu thì tâm mình phản ứng quá, dần dần mình thấy hôi quá, nhưng mà khi mình vào quan sát được tâm khó chịu thì nó không đến nỗi. Sau đó cô thường dọn dẹp và chui nhà cầu. Đó là cái điều tôi rất ngạc nhiên, vì mùi hôi có đó nhưng tim của cô thưa là không còn bị co thắt nữa. Một cái người mà chịu mùi cầu tiên không được đó. Rồi bây giờ tu cái pháp niệm tâm này, ông chỉ quan sát tâm phản ứng khó chịu, tập hoài. Bây giờ cố tình nguyện cô chùi cầu tiên mà tâm không bị co thắt nữa, thì quý vị thấy tôi là cái bằng pháp bảo hộ trì ha. Pháp bảo là hộ trì cho mình, giúp đỡ cho mình. Người tu tập, người mà có tu thực hành pháp bảo thì pháp bảo hộ trì là vậy đó. Mà nói nghe, mình mà bây giờ mình nằm bên cạnh một cái người mà hôi thối quá, tâm mình ngưng đập là mình chết rồi, thấy không? Nhưng mà nhờ mình tu tập, mình biết quan sát tâm khó chịu, mình biết quan sát cái phản ứng của mình, mình chấp nhận, mình chịu đựng được, thì có phải là pháp bảo hộ trì cho mình không? Cái sự tu tập của mình nó hộ trì cho mình. Vì vậy sư thường nói dặn các hành giả, anh chị em tu tập một thời gian, anh chị em thấy tất cả phiền não nó đến từ tâm mình, và mình phải tu tập để mình tự cứu mình thôi à, chứ không có ai cứu mình được hết trơn. Không có Phật, không có Thánh, không có chư thiên, không có người nào mà cứu mình được hết trơn. Mình muốn thì mình kêu thôi à. Chư thiên thì cũng giống như là hàng xóm của mình vậy đó. Mình đi đâu thì mình nhờ người ta tưới nước, người ta lấy rác, đổ rác chút đỉnh vậy. Là ví dụ bên Mỹ thì người ta thấy mình thơ từ để lâu quá mà đi 4-5 ngày nó đầy trong bao bị trong cái thùng thư, người ta lấy dùm cho mình thôi. Chư thiên là làm được những chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi, mà cũng phải hàng xóm của mình cũng phải tử tế mình ta, cho mình cái thứ đá cá lăn dưa ai giúp mình, có vậy không? Mình ăn cướp ăn trộm của người ta đâu có muốn giúp mình. Như vậy cái tính tình cũng phải tốt, mình làm để cho hàng xóm có cảm tình thì người ta mới giúp mình. Mình sẽ giúp trong cái khả năng của người ta thôi. Thì chư thiên cũng vậy à. Ví dụ như các vị mà long thần hộ pháp, các vị đã thấy có mình tu hành, các ngài cũng giúp mình chút đỉnh à. Giúp như thế nào tôi cũng chưa biết nữa. Còn mình cứ ngồi đó, cái chuyện từ A tới Z mình cứ kêu hoài, mình réo hoài, thì làm sao mà ai mà giúp mình quá vậy. Tôi nhớ một cái bác là bác ở bên Việt, bên Mỹ, rồi bác bệnh nặng, rồi con của bác kêu nói sư kêu thăm má con chút đi sư, bây giờ bà đau nặng lắm, bà nằm nhà thương, bà cứ rên rỉ hoài. Sư kêu rồi bác nói sư Trí Dũng thấy không, ngộ lắm à, tôi là theo nguyên thủy từ nhỏ lớn à, Lần nào tôi cũng chia phước của chư thiên hết trơn, làm gì tôi cũng chia phước chư thiên, mà bây giờ tôi bệnh quá mấy ông bỏ rơi tôi, mấy ông để ý gì tới tôi hết trơn. Thiệt, cái này là không công bằng chút nào hết trơn. Sư nói thôi bác yên tâm, để sư đi, sư lấy điện thoại tôi réo mấy chư thiên tới cho bác. Chứ biết nói sao giờ, có vậy không? Bây giờ chúng ta đọc nghe thêm một bài pháp liên quan tới vấn đề mồ hôi nữa, rồi chúng ta sẽ chuyển cái đề tài. Bài này 178. Tuy vô nhà vệ sinh nghe mùi hôi tâm khó chịu, mặc dù con tự nhắc nhiều lần mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là đối tượng, nhưng mà khó chịu vẫn không bớt chút nào cả thầy ơi. Nói, ông nhắc mùi chỉ là mùi, mùi chứ nhiều người nói con tụng mùi chỉ là mùi, mùi của chỉ là mùi, sao mà nổi sân hoài. Dĩ nhiên là không, không tức là nhắc rằng là mình đã mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi mà mình vẫn nổi sân như thường, là vì trí tuệ của hành giả còn quá yếu, chưa đủ để đối đầu với những phiền não khó chịu. Chỉ khi nào mình có đủ trí tuệ đó thì mình mới có đủ sức để mình đối đầu với phiền não, thì phiền não mới giảm mà thôi. Còn đây là mình chỉ nhắc bài vậy thôi, nhắc để mình từng biết cái tâm mình nó dịu xuống, là cái cách thức mà ta chỉ cho mình tập vậy đó. Thưa sư, nhưng bây giờ vô nhà vệ sinh con không làm như vậy nữa, mà chỉ hay biết sự ngửi đang có mặt. Thay vì là con bắt cái mùi thì con quay cái ngửi đang có mặt, cũng giống như thay vì để ý tới tiếng động thì con biết cái tâm nghe đang có mặt. Nếu chỉ hay biết như thế thôi thì sẽ không để ý tới đối tượng và tâm sẽ bất phản ứng. Thầy sư trả lời, nếu hay biết sự ngửi thì đối tượng bây giờ là ngửi đang xảy ra, sao lại nói là không có đối tượng? Nếu chỉ hay biết như thế thôi thì sẽ không phản ứng, bởi vì không để ý tới đối tượng nữa. Ý cô này cô nói là ví dụ như bây giờ đó mình nghe tiếng động, thì thay vì mình để ý tới tiếng động thì mình để ý tâm nghe nó đang có mặt, thì con sẽ áp dụng trường hợp tương tự với mùi. Để khi mà cái mùi có mặt, con chỉ biết cái ngửi đang có, cái ngửi một cái chức năng của cái tâm mình nó đang có mặt, thì con thấy là con không phản ứng với đối tượng, không có đối tượng nữa. Nhưng ông thầy sư nó có chứ, nếu hay biết sự ngửi thì đối tượng bây giờ là ngửi đang xảy ra, tại sao gọi là không có đối tượng? Hành giả chỉ nhận ra mùi và tâm đang khó chịu là đủ rồi. Thay vì làm cái gì lắng xăng, thì ông khuyên là khi mà mình vô nhà vệ sinh mà hôi á, mình để ý tới tâm khó chịu của mình, quan sát tâm khó chịu, thấy có mùi đó tâm mình phản ứng, có mùi đó tâm phản ứng, là cái dễ chứ có thể làm được. Thưa sư, ý con muốn nói là sự ngửi, biết sự ngửi cũng nhận ra mùi, nhưng đối tượng này mờ, còn và không có mang đặc tính hôi hay gì hết trơn. Thưa sư, con nói rằng con nghĩ rằng nếu mà mình chỉ để ý tới cái mùi là đối tượng, thì mình hãy để ý tới cái đối tượng khác, đó là sự ngửi, thì cái mùi kia nó sẽ bớt. Tôi nhắc lại, bổn phận của hành giả là chỉ quan sát về mùi và qua cái phản ứng của tâm, đó là dễ nhất. Chắc chắn là vậy, nghĩa là khi mà bạn để ý tới cái mùi, cái tâm ngửi, thì là cái mùi nó sẽ bớt. Chắc chắn là vậy, vì hành giả đang có thái độ chân chánh hay chánh kiến, cho nên tâm bớt phản ứng. Khi tâm bớt sân thì mùi không còn mạnh nhất lúc đầu nữa đâu. Trong trường hợp này mình thấy bất cứ một cái gì nó xảy ra, cái mùi hay là cái vị hay là một cái cảm giác khó chịu, là cái tâm phản ứng nó rất là quan trọng. Đó là cái mà hành giả có thể tập được. Mình khoan nói cái gì xa xôi đó, thường xưa này cứ kéo hành giả về trở lại với cái thực tế trước mắt, là bạn đang có một cái mùi và tâm bạn khó chịu rất là dữ, hãy quan sát cho nó đi, thì cái là bạn có thể làm được, tất cả mọi người có thể làm được. Khi phiền não khởi sanh, lúc đó con có chánh tư duy và thái độ đúng, ngay lập tức tâm con được bình an, dù con chưa hiểu rõ thực sự bản chất của phiền não là gì. Thiền sư nói khi có chánh tư duy và thái độ chân chánh thì phiền não dịu xuống ngay. Tâm yên, hành giả nên tiếp tục duy trì chánh niệm. Nhờ duy trì chánh niệm liên tục, trí tuệ phát sanh, bây giờ mình sẽ hiểu bản chất thực sự của phiền não. Khi mình có thái độ chân chánh, ví dụ như mùi, mình nói mùi là một hiện tượng tự nhiên này, đó là một thái độ chân chánh, tư duy chân chánh. Ví dụ mình ngồi gần cái người hôi, nhắc nhở mình rằng là người này chắc có lẽ là cũng bệnh hoạn là như thế nào đó, hoặc là mùi hôi này là cái mùi tự nhiên không tắm rửa thì nó mùi nó như vậy thôi đó. Đây là những cái tư duy chân chánh mà ông nói, hễ mà có tư duy chân chánh, có chánh kiến, thì tự nhiên mình tâm mình sẽ yên xuống. Khi tâm mình yên xuống rồi, lúc bấy giờ mình mới hiểu là bản chất thực sự của phiền não là như thế nào. Cũng giống như là anh chị em ngồi chân nó đau rất là dữ, cái đầu gối nó đau, cái lưng nó đau chẳng hạn, lúc bây giờ mình không hiểu gì đâu, Lúc bây giờ tâm mình nó phản ứng rất là dữ, thì ông nói bây giờ mình quan sát đi, để cho tâm phản ứng nó xuống, nó dịu rồi đó, thì mình thấy cái đau nó cũng không đến nỗi là quá tệ. Điều đó có nghĩa rằng cái đau tự nó không thành vấn đề, mà cái tâm phản ứng là cái khó khăn. Rồi mình đem cái này ra trong cuộc sống hàng ngày, mình thấy khi có những chuyện không đáng gì trơn à, mà tâm mình phản ứng rất là dữ, thì vấn đề không phải là cái gì xảy ra, mà cái tại cái tâm của mình. Đó là lý do tại sao mình học tâm á. Học tâm để mình thấy cái tâm của mình nó thích cái gì, nó muốn cái gì. Và khi mà nó thay đổi thì đối tượng ở ngoài cũng thay đổi. Cũng là đối tượng đó, mà khi thì mình thương, khi thì mình ghét, thấy không? Như vậy thì ghét thương là không phải đối tượng mà tại tâm mình. Bây giờ sẽ đọc một bài pháp khác nói về vấn đề tâm suy nghĩ. Các vị mới tới thì nói rất nhiều về tâm suy nghĩ. Trong này thiền sư có nhắc nhở rất nhiều vấn đề tâm suy nghĩ. Để sẽ đọc một vài bài để quý vị nghe thử, rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái khác. Thưa thiền sư, lúc chưa hành thiền con suy nghĩ rất ít, bây giờ thiền thấy tâm sao suy nghĩ nhiều quá. Ở nhà con đâu có thấy con suy nghĩ, mà sao con vô đây con thấy con suy nghĩ quá chừng chừng. Thì cũng tương tự như vậy, giờ thưa sư, ở nhà con đâu con thấy hư ăn đâu, con ăn cái gì cũng được, mà vô đây sao tâm con nó bực bội, nó khó chịu, nó kén trộn quá chừng chừng. Như vậy là tại trong từng thiền này, mà do đó mình thấy phiền não nó rõ hơn hay sao? Thầy dặn khi suy nghĩ đến chỉ duy trì chánh niệm, nhưng con không làm được và bị dòng suy nghĩ nó hút đi, suy nghĩ này tiếp nối suy nghĩ khác, như vậy phải làm sao đây? Lúc chưa hành thiền con thấy mình suy nghĩ rất ít, bây giờ hành thiền thấy suy nghĩ nhiều quá. Thiền sư dặn là khi suy nghĩ đến chỉ duy trì chánh niệm, nhưng mà con thì không làm được. Bởi vì sao? Bởi vì dòng suy nghĩ trong suy nghĩ này tiếp nối dòng suy nghĩ kia, con không chịu, không làm được. Thiền sư nói vậy là có vấn đề rồi đó. Suy nghĩ đến, ghi nhận tâm suy nghĩ, nhớ trở lại trong thân, đừng tiếp tục quan sát sự suy nghĩ. Quan sát sự suy nghĩ bạn sẽ bị nó lôi đi, là bởi vì cái nội dung của nó rất là hấp dẫn với mình. Mình nghĩ về một cái câu chuyện gì đó xảy ra với bạn bè của mình, hay là một cái câu chuyện gì mình có xung đột với ai, tâm của mình rất là sân hận, thì bên này trong tâm này nó phải trái rất là dữ. Cái câu chuyện nó gửi trở lại thì mình suy nghĩ tại vậy, tại kia, tại nọ, lần sau mà mình gặp thì mình phải làm sao 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 rồi. Tức là cái nội dung của câu chuyện nó rất là cuốn hút. Và mình là cái thiền sinh mới, mình chưa có tu tập được, mà mình để ý nó là nó kéo mình đi luôn. Thưa sư, thường thường con bị suy nghĩ kéo đi cho đến hết câu chuyện mới trở lại hơi thở. Có lúc con cũng nhận ra nhưng tâm ra tâm phóng, nhưng mà không có nhiều. Con bị tâm suy nghĩ nó kéo đi, hiểu suy nghĩ chuyện gì nó lôi luôn đi, đi hết chuyện suy nghĩ rồi con mới trở lại, con mới nhớ lại. Lâu lâu con cũng biết trở lại hơi thở chút, nhưng mà rồi nó kéo đi nữa. Thì sư nói khi nhận ra tâm suy nghĩ thì đem tâm trở lại hơi thở, đừng để cho đến hết câu chuyện mới trở lại. Hành giả cũng có thể ghi nhận cảm giác tâm lúc tác ý muốn sanh lên, trạng thái tâm lúc muốn suy nghĩ cho hết câu chuyện. Cái này là cũng phải tập mới thấy được. Đôi khi mình thấy rằng là mình ghi nhận tâm suy nghĩ, nhưng mà nó vẫn tiếp tục suy nghĩ hoài. Trong này cái tác ý muốn suy nghĩ rất là mạnh, bởi vì mình muốn suy nghĩ cho tới nơi tới chốn, để mình xem thử là mình nhìn ra cái gì. Cái chuyện mà rất nhiều hành giả gặp trong khi thiền tập đó là trong khi một quý vị ngồi đó, tự nhiên có những cái suy nghĩ rất là hay về những cái câu chuyện cái gì ở nhà của mình mà chưa có giải quyết, tự nhiên trong này nó nảy lên những cái ý rất là hay để giải quyết những cái đáp án cho vấn đề, good idea đó, anh nghĩ nói vậy đó. Thì cái này là nó lôi mình đi à? Ôi trời ơi, nó kéo mình chạy chết luôn. Tại vì từ trước giờ mình không thấy được cái lời giải đáp cho vấn đề của mình, mà tự nhiên bây giờ nó lòi ra. Thì thiền sư dặn mình á, nhớ trong những trường hợp đó đừng để cho nó suy nghĩ, mặc dù cái ý mình rất là hay, câu chuyện rất là tốt, mình có thể giải quyết được vấn đề rất là thỏa đáng, không bỏ đi, đừng có để ý tới. Mà vấn đề là sao? Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm. Cái lý do để cho bạn thấy những cái suy nghĩ hay, những cái good idea nó nhảy lên là tại vì sao? Tại vì tâm bạn yên. Hãy tiếp tục làm cho tâm yên đi, thì những suy nghĩ càng tốt hơn, thánh thiện hơn, đẹp đẽ hơn, nó sẽ nổi lên thêm nữa. Và khi mà cái tâm mà nó yên tĩnh vắng lặng rồi đó, thì bạn không cần suy nghĩ nữa, bạn cũng hiểu là phải làm cái gì. Vì vậy người ta thường nói cái câu là hễ mà cái người trí tuệ thì không cần suy nghĩ. Khi có một cái câu chuyện gì mà xảy ra mà bạn suy nghĩ rất là dữ, điều đó có nghĩa là bạn không có thuần thục để giải quyết vấn đề, bạn chưa có giỏi, bạn chưa có hay. bạn chưa làm được cái công chuyện này một cách hoàn toàn. Mà khi mà bạn đã biết, đã giỏi rồi đó, bạn không cần suy nghĩ. Thì thần lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình là cái người nấu ăn rất là giỏi, thấy không? Đó, rồi bây giờ mình là làm ở trong một cái tiệm ăn mà lâu lâu nó có những cái khách du lịch tới cái chiếc xe chẳng hạn, à, 100-200 người thì mới lúc đầu thôi. Tại vì từ trước giờ mình biết nấu rồi đấy, nhưng mà mình chưa có quen là xử lý với cái đám đông. Chỉ cần một lần hai lần mình làm là tự nhiên bữa sau bao nhiêu người cũng thế thôi. Vì vậy khi mà bạn cảm thấy suy nghĩ nhiều quá mà căng thẳng nhiều quá, điều đó có nghĩa là bạn chưa nắm vững cái vấn đề, bạn chưa hiểu rõ cái vấn đề, bạn chưa biết cách xử lý vấn đề ra như thế nào cho rõ ràng. Do đó tâm của bạn suy nghĩ rất là dữ. Còn khi mà bạn để cho tâm yên tĩnh vắng lặng, cứ tập hoài như vậy, tới một lúc nào đó khi mà cái trí tuệ của bạn nó có, nhìn vấn đề là biết phải giải quyết như thế nào thì không cần suy nghĩ nữa. Thưa sư, lúc ngồi con quên lời thiền sư dặn nên ít khi tự nhắc nhở. Vì quên nhắc cho nên không thích thú trong sự thực tập, tâm không yên, suy nghĩ liên miên, dù bên ngoài thì có vẻ nghiêm túc an lạc vô cùng. Đó, bởi vậy do đó mình đừng có xét quán ai hết trơn. Mình thấy người ta ngồi rất là yên, không buồn ngủ, người ta ngồi được giờ này qua giờ kia mà coi chừng trong đó ngồi suy nghĩ không. Vì vậy cô này cô nói là con không nghe nhớ lời của thiền sư dặn, con không có chịu nhắc nhở con, thành ra tâm con nó không yên, nó có suy nghĩ liên miên, dù bên ngoài con không có một dấu hiệu nào cho thấy là tâm suy nghĩ. Thiền sư trả lời: hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, nhất là quan sát những chuyển động hay cảm giác trong thân. Tôi khuyên hành giả nên theo đúng thời khóa, tập theo thời khóa sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người mà tâm còn yếu, chưa kiểm soát được sự suy nghĩ. Theo thời khóa là theo những trong khóa thiền ta dặn mình á, đi mấy giờ tập mấy giờ thì mình ráng mình làm theo. Thì ông nói là cái này nó giúp cho mình cái, những cái người mà cái tâm mà yếu, cái sự tu tập của những người xung quanh nó hỗ trợ cho mình. Tôi khuyên hành giả nên theo đúng thời khóa, tập theo thời khóa sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người mà tâm yếu. Tức là lơ mơ một cái là mình không tập được, mình làm biếng, hoặc chả là trong những trường hợp là mình không kiểm soát, mình không chặn được sự suy nghĩ. Hãy ngồi chung với đại chúng đi, tập trung với những người đó, không chừng nó giúp đỡ mình. Thưa sư, bây giờ con bớt khó chịu với tâm suy nghĩ vì thấy rằng dù chánh niệm hay không, tâm con vẫn độc thoại suốt ngày. Tâm khó chịu nó khởi sanh, con khó chịu với tâm suy nghĩ. Nhưng bây giờ con nhận ra một điều rằng là khó chịu hay không khó chịu, tâm con vẫn suốt ngày vẫn nói, tức là vẫn suy nghĩ như thường. Trả lời: vâng, nếu có duy trì chánh niệm, hành giả nhận ra tâm suy nghĩ, không chánh niệm thì nó cũng tiếp tục suy nghĩ theo chiều của nó, và đây là sự vận hành tự nhiên của tâm. Khi không chánh niệm, bạn không nhận ra tâm suy nghĩ, nhưng tâm này vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường. Thưa sư, sư nói với suy nghĩ đừng chạy theo nội dung câu chuyện, tức là tâm suy nghĩ gì, nhưng nếu con theo nội dung cùng một lúc biết được đang quan sát tâm suy nghĩ, tiếng động cảm giác có được hay không? Sư nói rằng là đó, hễ mà nó suy nghĩ, mình chỉ nhận nó biết suy nghĩ, trở lại hay thở, đừng có để ý tới nó suy nghĩ cái gì. Nhưng mà cô này cô nói bây giờ con tập, con theo dõi được cái nội dung suy nghĩ cùng một lúc là con cũng theo được cái quan sát được các cái suy nghĩ, các cái đối tượng khác như tiếng động cảm giác, như vậy thì sao đây? Được, nếu chánh niệm không mất. Đó là lý do tại sao mà sư nói rằng là khi mà quý vị mà tập giỏi, quý vị có thể kẹp theo tâm suy nghĩ, quý vị quan sát nó suy nghĩ gì không cần biết, mình biết nó đang suy nghĩ. Và trong những trường hợp như vậy thì bạn sẽ không bị nó lôi theo. Nếu bạn thấy tâm bạn không bị suy nghĩ lôi theo thì bạn chánh niệm của bạn mạnh đấy. Được, nếu chánh niệm không mất, không bị nội dung của sự suy nghĩ lôi đi, khi hành giả chạy theo nội dung và mất chánh niệm, điều này mới là sai. Lúc đầu mới tập, hành giả không cố gắng chánh niệm về sự suy nghĩ, hành giả chỉ thấy khái niệm, tức là nội dung của sự suy nghĩ. Từ từ tâm bắt đầu hiểu các pháp tự nhiên, tức là pháp chân đế, và chỉ ý đến cái đó mà thôi. Có hai cách quan sát: nếu chỉ để ý tới nội dung của sự suy nghĩ, sẽ thích thú vào đó và tiếp tục suy nghĩ mãi. Đây là trường hợp của những cái người mà mới tập này. Tâm mình nó suy nghĩ về cái chuyện ăn uống chẳng hạn, mình rất thích nghĩ cái chuyện đó, mình sẽ bị nội dung của nó từ cái chuyện ăn uống đó lôi mình đi, sẽ thích thú vào đó và tiếp tục suy nghĩ mãi về vấn đề ăn uống chẳng hạn. Câu chuyện đang suy nghĩ rất hấp dẫn và lôi mình đi theo nó. Ngược lại là cái trường hợp thứ hai, bạn để ý đến tâm đang suy nghĩ hay suy nghĩ đang có mặt là đủ và không bị dòng suy nghĩ cuốn đi. Nói cách khác, nếu hành giả không để ý tới nội dung, chỉ ghi nhận tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ là đối tượng của tâm quan sát, thì nội dung suy nghĩ vẫn còn đó, nhưng mình không bị nó kéo đi theo. Khi hành giả tu tập lâu năm, quan sát tâm suy nghĩ đang có mặt, vị này cũng thấy luôn tâm đang suy nghĩ gì, tức là nội dung của nó. Nhưng người này chỉ để ý tới tâm suy nghĩ thôi, không lý tới nội dung. Như vậy những cái phần thứ hai đó, anh chị em để ý, đây là một cái người đã tu tập nhiều năm rồi, chứ không phải không dễ gì đâu. Bởi vì khi một cái suy nghĩ nó khởi sanh thì cái nội dung của suy nghĩ nó rất là hấp dẫn, và thường thường là mình chạy theo nó. Nhưng mà cái người mà tu tập mà lâu năm á, thì thấy rằng tâm nó đang suy nghĩ gì và tâm suy nghĩ nó đang có mặt, hai chuyện luôn. Cái đầu tâm đang suy nghĩ gì nói về tục đế, cái thứ hai nó là pháp chân đế, thì người ấy sẽ để ý tới cái thứ hai, tức là pháp chân đế, tức là sự, cái dòng tâm suy nghĩ thôi, mà không để ý tới nội dung của nó. Người này chỉ để ý tới tâm suy nghĩ thôi, không lý tới nội dung. Vị này thấy rõ cái gì đang xảy ra, tâm suy nghĩ và những gì tâm nghĩ. À, mấy cái này thì mình, nếu mà mình chưa có tu tập lâu, mình rất là khó nắm bắt, thì thôi mình tạm thời để đó đi. Thưa sư, sư dạy rằng tâm suy nghĩ, quan sát nó rồi học từ tâm phóng vật này. Con có quan sát nhưng chưa học được gì cả. Bây giờ đó, tâm suy nghĩ mình không thương, không thích. Hồi sáng có một vị tình pháp nói rằng bây giờ tôi chú vào trong tâm suy nghĩ đứng. Đó là cách thức tập mà tật á. Nếu mình chú vào đó thì tự nhiên nó đứng, đúng rồi, nó không chẳng nó không cho suy nghĩ thì nó sẽ đứng à. Nhưng mà bạn sẽ không hiểu gì hết. Vì vậy câu này nói rằng, thầy sư nói rằng là khi suy nghĩ khởi sanh, hãy quan sát suy nghĩ rồi học từ cái tâm suy nghĩ của mình. Con có quan sát nhưng chưa học được gì cả. Thầy sư trả lời, học chưa được gì đâu, hành giả mới tu, chuyện cần làm ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại hay thở hay cảm giác trong thân. Đó là cái chuyện mình có thể làm được. Giai đoạn đầu là học cách tập, sau này thuần thục mới rút tỉa những bài học hay sự hiểu biết. Tuy nhiên để giúp hành giả hiểu vấn đề hơn, tôi xin kể trường hợp một cậu nhỏ tới đây hành thiền, và cậu ta trình là đã học được gì từ tâm suy nghĩ. Tại vì quý vị chưa có làm được chuyện này, nhưng mà nếu một người mà tập lâu rồi đó, người ta có thể thấy được cái dòng tâm suy nghĩ. Và đây là một cái trường hợp này. Cậu thưa với tôi rằng nếu con có thể quan sát những dòng suy nghĩ mà không bị chúng lôi đi, thì suy nghĩ tới đâu con chánh niệm tới đó, tức là suy nghĩ và chánh niệm đi song song. Con phải chánh niệm phải mạnh mới làm được, và cậu ta học, và con sẽ học được điều này. Con thấy nếu có chừng 15 niệm suy nghĩ, đây là một ví dụ thôi, cái số 15 nó có thể thay đổi, nhưng mà chú nó nói này, nếu mà có 15 niệm suy nghĩ nó khởi sanh thì xảy ra và tiếp nối nhau, thì nội dung của niệm thứ nhất và thứ hai có liên hệ với nhau, rồi cái thứ hai và cái thứ ba, rồi cái thứ ba và cái thứ tư, nghĩa là niệm sau sẽ lấy phần nội dung của niệm trước rồi diễn ra. Ví dụ mình nghĩ tới chuyện ăn chẳng hạn, mình ngồi mình tâm mình suy nghĩ về chuyện ăn thì nó nghĩ tới các món ăn chẳng hạn. Ví dụ mình nghĩ tới chuối thì mình nghĩ tới chuối, chà chuối này mà chuối khô là chắc ngon lắm, mà chuối khô thì phải đi tới cái tiệm nào mới ngon, rồi phải chuối khô là phải có mùa nào, rồi chuối làm cái gì, thì từ cái chuyện ăn cái chuối thì từ cái chuối nó chuyển ra chuyện khác. Đây là một cái trường hợp mà người ta nói về vấn đề cái tâm suy nghĩ nó chạy lang thang này, là cái cô kia đó, cô nói rằng là cô hành thiền mà cô mà đi ra ngoài một cửa cổng chùa đó, cô thấy con chó nó bị mà đau cái gì đó không biết, mà nó la quá trời, có rất là máu nó trong cái bộ phận nó chảy ra, thì cô thấy cái cảnh nó cô khổ quá, cô nghĩ chó này bây giờ nó đang trả cái nghiệp nó khổ quá, mà không biết làm sao giúp, mình cũng có tiền, mình cũng có thuê được bác sĩ mà thú y để giúp cho nó, để coi thử là có cách nào để rồi mình giúp nó không. Thì tự nhiên cái chuyện con chó như vậy thì tự nhiên cô nghĩ à, con chó là nó khổ như vậy chắc mình cũng khổ. Hồi xưa mà trước 75 là ba mình làm gì đó, rồi ba mình bị bắt, rồi trong gia đình bị nguy khốn, rồi mẹ mình phải buôn bán đồ đạc hết trơn, rồi cuối cùng rồi bà mới gửi mình vô chùa cho đi học, rồi chùa vô trong chùa cũng gặp nhiều cái chuyện phiền não khó khăn, nhưng mình cố gắng mình tranh đấu để rồi thì sư bà thấy mình giỏi mình cho đi qua Ấn Độ. Qua bên Ấn Độ cũng gặp khó khăn, ông thầy hắc ám, ông cứ là chạy theo mà ông cứ dê mình hoài mà mình không chịu thì ông làm chuyện phiền não. Thực sự nói chứ không mấy nói chuyện cũng chó chạy máu đó mà chạy qua bên Ấn Độ hồi nào cũng hay vậy. Cái này nó lấy nội dung chạy tiếp nối với nhau. Cái này cũng tương tự như hai người mà gặp nhau mà lâu ngày đó, thì thấy hồi xưa đó má sư với một cái bà hàng xóm á đó. Hai bà mà gặp nhau lâu quá là bắt đầu nằm tâm sự đó. Không biết nói chuyện gì mà thức suốt đêm luôn. Phải má nói gì với bà đó, tao không quên. Thì chuyện này nó lang thang, nó kéo qua chuyện kia, nó mới được có nhớ chuyện gì đâu đó. Thì cái chú này chú nói như vậy đó. Cái dòng suy nghĩ thứ nhất nó có một cái nội dung khá tương tự với cái thứ hai, rồi cái thứ hai nó tiếp nối cái thứ ba. Mình thấy vài ba cái gần gần nhau thì nó giống 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 mà, nhưng mà lấy cái đầu với cái đuôi lại thấy là một bên là nói chuyện con chó, một bên nói chuyện bên Ấn Độ đó. Nếu có chừng 15 niệm suy nghĩ xảy ra tiếp nối nhau thì nội dung của niệm thứ nhất và thứ hai có liên hệ với nhau, rồi ba và bốn niệm sau lấy một phần nội dung của niệm trước để diễn ra, nhưng nội dung của số 1 và số 15 thì chẳng dính dáng gì cả. Sư nói đây là diễn trình sinh hoạt của tâm, tương quan nhân quả từ tâm này sang tâm kia, đó là điều hành giả tạng bạn mới tới tập các bạn không hiểu đâu. Vì vậy bạn hãy quan sát tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ rồi trở lại trong cái hơi thở của mình hoặc trong cảm giác, từ từ đi thì bạn sẽ hiểu cái mối tương quan nhân quả của tâm suy nghĩ. Lúc đầu mới tu, hành giả được dặn quan sát suy nghĩ trở về hơi thở và cảm giác, vì hành giả chưa thấy tâm suy nghĩ thực sự, chỉ ghi nhận nội dung câu chuyện tâm suy nghĩ gì nên dễ bị suy nghĩ nó kéo đi rất là xa. Quan sát hoài từ từ sẽ hiểu cái gì đang xảy ra, đó là câu chuyện và tâm suy nghĩ, và chỉ để ý cái thứ hai là tâm suy nghĩ mà thôi. Thực sự đôi khi thấy tâm mình sao khùng điên quá, phiền não của mình lo chưa xong còn muốn hóng nghe chuyện của người khác, thấy chỗ đông là tới xem, thấy vậy con nhìn tâm rồi bỏ đi. Phiền não của mình cả đống mà thấy nghe ai nói chuyện phiền não mình cũng tới mình hỏi. Nghe không rõ phải lại hồi nãy mấy bà nói gì nói lại cho tôi nghe thử coi làm sao. Rồi phiền não cả đống nữa, nước hoài vậy nè. Thôi bây giờ thấy người ta tu tụ tu tập thôi con nhìn tâm không đi à. Thấy mình điên khùng quá, cô này cô nói vậy, thấy điên khùng quá, chuyện của mình lo chưa xong đi lo chuyện của người khác, còn đứng đó bàn bạc nữa, lên thiền đường tu rồi không lên chuông gõ rồi thấy người ta cãi nhau rồi mình cũng chen vô nữa, phe này phe kia mình cũng phe cãi lát người ta xoay người ta cãi luôn với mình luôn. Cái kia nói tôi cười lắm, nói em tôi thấy mà một sư cô rồi cô cãi rất là dữ với một sư cô khác, hai người tu á, cãi qua cãi lại. Rồi đáng lẽ tới giờ đi hành thiền thôi, lo đi hành thiền tôi cũng chen vô. Tôi thấy cái bà này bà dữ quá, bà nói cho bà kia, tôi binh bà kia, tôi nói cái sư cô mà dữ đó bà thấy không ăn nổi bà kia, cái bà xé xẹt qua bên tôi à, trời bà làm tôi một tăng. Thấy cái chuyện vô duyên không ha, thấy không, chuyện của người ta mình chen vô gì chi vậy đó? Để người ta xẹt qua, người ta chửi mình rồi hôm nay phiền não quá lên thiền đường ngồi vậy ra mắt nhắm nhưng mà toàn nghĩ chuyện cái bà kia không à. Thiết là điên khùng. Dạ thưa thiền sư, con thấy thật là điên khùng. Thiền sư nói thấy mình điên là không điên. Người khùng ít khi mà nhận ra mình điên lắm là điên nặng rồi đấy. Hễ thấy được mình điên là nhớ tỉnh. Quý vị có thấy mấy người điên không? Họ có bao giờ nhận mình điên đâu. Ngược lại họ còn nghĩ chỉ có người khác cái bọn kia nó mới thiệt điên chứ còn tôi đâu có điên. Tôi nói lắp bắp suốt ngày mà tôi đâu có điên. Thưa sư, con thấy tâm mình rất dễ khó chịu, nhìn gì cũng khó chịu, nét mặt cử chỉ dáng đi điệu bộ hành động cách ăn mặc tâm cũng khó chịu. Thấy người ta mặc cái áo cái màu khác cái tự nhiên mình khó chịu à, thấy cái màu là thấy bực bội rồi, mà cái màu ăn nhầm gì tới mình, thấy cái màu là khó chịu. Khó chịu từ nét mặt, từ cử chỉ, từ dáng đi. Con lần nữa thấy ông sư kia ông đi mà hai cái tay khăng 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 vậy nè. Cái sư lên sư nói với ông thầy, sao tôi ghét cái ông đó quá. Hỏi tại sao ghét vậy? Khét ông đi, ông sư gì mà đi vậy? Tôi là sư chấp cái ý của sư à. Tức là sư nghĩ là ông sư phải đi khép nép khiêm nếu vậy tôi sẽ thanh tịnh. Còn ông đi mà giống như là con bồi bắn súng rồi là sư không ưa. Tại vì sư so sánh mà. Trong cái ý của sư là các sư là phải đi như thế nào đó. Thì nó sư mới bực bội khó chịu. Con thấy mình khó chịu với nét mặt, cử chỉ, dáng đi, điệu bộ, hành động, cách ăn mặc của người khác. Không có ăn nhầm gì tới mình hết trơn mà mình cũng khó chịu. Khó chịu với phiền não của con, với cả luôn có con nữa, thì nữa là khùng luôn rồi, thấy không? Khó chịu với người khác mà khó chịu với phiền não của mình. Thưa thầy, phải quan sát tâm khó chịu này với thái độ như thế nào đây, chứ con thấy con khó chịu quá trời quá đất rồi. Hãy xem khó chịu là đối tượng và tự nhắc, tôi muốn quan sát tâm này để hiểu bản chất của khó chịu là gì đây. Hãy đổi thái độ và quan sát, nhớ đừng có bức xúc bực bội với gì hết trơn. Khi mà nó khó chịu khởi sanh lên, mình nhớ mình quan sát và mình nhắc mình quan sát, tức là mình duy trì chánh niệm để mình học, mình hiểu mà. Khi mình học mình hiểu rồi thì tự nhiên cái sự khó chịu từ nó sẽ bớt. Khó chịu là tâm sanh thôi. Khó chịu là gì? Bản chất của khó chịu là ra sao? Tại sao hành giả chẳng thích thú tìm câu trả lời? Cô này cô nói, ông thần sư ông nhắc, khó chịu là gì? Bản chất của khó chịu là sao? Là tối nay cô nằm cô tụng, khó chịu là gì? Khó chịu là gì? Cũng giống bà kia hồi nãy vậy đó, ông thầy cũng nói mùi hôi chỉ là mùi hôi thôi. Cô nói con vô trong thiền đừng có nghe ta nấu đoạn mặn hôi quá, con tụng hôi chỉ là hôi, mùi hôi chỉ là hôi, mùi hôi chỉ là hôi, nhưng mà cái hôi quá trời quá đất rồi, mình thấy khó chịu bực bội. Thật ra anh chị em thấy không, đi khi phần người ta giảng mình không hiểu, người ta nhắc mình, người ta nói mình cái này để một chút để nó chuyển tâm này đó, rồi mình học thuộc lòng, mình học thuộc lòng đã xong rồi mình trở lại mình nói sao tôi nói như tôi tụng quá trời quá đất mà chẳng được gì hết trơn, tụng mà đâu có hiểu gì đâu. Thưa sư, một người ngồi trước mặt là người mà con không ưa, tâm rất khó chịu, quan sát tâm này mà thấy chẳng bớt chút nào, càng lúc càng nổi sân với bà. Ồ, hành giả nhớ mình phải thái độ, phải thay đổi thái độ, vì ý bên trong của mình với người này nó chưa nó có đổi. Có lẽ là từ trước giờ mình tiếp xúc với bạn rất là nhiều lần, cô này rất là nhiều lần, cái ý của mình về người này như thế nào. Bạn này đã điên khùng, nói rất là nhiều chuyện, cơ tập mạch chuyện của người ta rồi vậy. Mình cái ý của mình về người ta rất là xấu, rất là tiêu cực cao. Bây giờ làm sao mình cho đổi cái ý trong này này. Cho mình ngồi đó mình cứ tụng khó chịu là khó chịu nó không bớt. Phải thay đổi thái độ vì ý bên trong của mình với người này chưa đổi, ý như vậy cho nên cảm xúc khó chịu cứ có mặt hoài. Nếu hành giả hiểu cảm xúc chỉ là cảm xúc thì may ra khó chịu sẽ giảm. Khi mình suy nghĩ cảm xúc là khởi sanh thì nhắc mình cảm xúc chỉ là cảm xúc. Còn khi mà nó cảm xúc nó khởi sanh mình không ưa, mình muốn dẹp nó, cái khó chịu nó khởi sanh mình muốn dẹp, mình muốn quan sát sao cho nó mất, thì ông nói nếu vậy thì không giảm được đâu. Khi khó chịu sanh lên mình có thể để yên và quan sát cường độ của nó có được không? Được, nhưng nhớ nhắc cảm xúc là khó chịu là một hiện tượng tự nhiên. Nhắc tới nhắc lui đây là sân, sân là phiền não là một hiện tượng tự nhiên không có ai cả. Tất cả những cái này là những loại dạng mà tư duy đó. Mình nhớ mình tư duy như vậy để giúp cái phiền não nó dịu xuống rồi mình duy trì chánh niệm. Chứ cái tư duy này thật sự là chưa phải là của mình. Nếu mà là của mình thật sự thì mình không nổi sân. Đằng này mình nổi sân nghĩa là cái tư duy của mình sai trái rồi, cái quan kiến của mình nó đập rồi. Vì vậy cái tâm sân mình nó khởi sanh. Thì ông nói rằng là cái này mình phải tu tập rất lâu rồi mới chuyển từ từ trong tâm của mình. Cũng giống như là có một bài pháp sư nói, có một cái cô đi ngang, cô thấy là đèn của trong chùa không biết trong cái phòng bên kia nó cứ để cháy hoài. Thì cô suy nghĩ trời ơi, cái đèn mà của chùa mà ai mà cứ để vậy hoài là tốn điện rồi của chùa vân vân. Cái bực bội quá, cô chịu không nổi, cô bỏ, cô đi kinh hành chỗ khác. Thì thần sư nói cái này là tại mình không tập này. Mình tập, rồi khi mình tập đi mình quan sát khó chịu, khi tâm khó chịu nó hết rồi mình sẽ thấy suy nghĩ khác. Có lẽ là đèn để đó là tại vì rắn rít đồ vậy, hoặc giả là đôi khi là mấy người làm công ở trong chùa đó công chuyện nhiều quá, người ta tới người ta không hết, tâm có thì giờ ta làm thôi, kệ nó bỏ rồi. Chẳng ăn nhầm gì tới mình lo mình tu tập thì chẳng hạn đó. Cái sự suy nghĩ chân chánh nó tới làm cho tâm sân mình dịu xuống. Còn đằng này khi mình nổi sân mình suy nghĩ toàn tiêu cực không ạ. Bây giờ nói về tâm dính mắc. Hôm qua rất nhiều vị hỏi về tâm dính mắc. Đại sư đọc quý vị nghe một phần một bài pháp nói chuyện về tâm dính mắc. Thưa thầy, có một đối tượng mà tâm con có thành kiến rất nặng với họ, vì họ đã gây rất nhiều chuyện phiền lụy tới gia đình của con. Con ưa nổi sân và xét đoán rất dữ về người này. Thầy dạy hãy quan sát hai tâm này, tâm sân và tâm xét đoán, hay biết bất cứ những tâm nào hướng về đối tượng này. Thì cô này là cô rất gây rất nhiều phiền não cho gia đình của con. Vì vậy bây giờ năm này cô đi qua bên Myanmar, con tu tập, mỗi lần thấy bà tự nhiên con nổi sân. Cho thì thiền sư nói rằng hễ mà nổi sân, tâm mình xác đoán như thế nào, hãy quan sát tâm sân và tâm xác đoán. Và con tiếp tục làm như vậy, hễ bất cứ cái tâm nào mà hướng về đối tượng này thì con quan sát theo lời thiền sư dặn. Tự nhiên con hiểu ra rằng con đã không hiểu rõ lý nhân quả nghiệp báo của cha mẹ gia đình con. Nhờ quan sát hoài, tâm bắt đầu nó dịu xuống. Và con mới ngộ ra một điều, con mới nhớ, con mới hiểu ra một điều, đó là con không hiểu chi về lý nhân quả, về nhân quả nghiệp báo hết. Nhân quả nghiệp báo là hướng về gia đình của con. Con đã dính líu vô rồi mang nặng trong tâm sự hiềm hận thù nghịch với người ta. Ngày hôm nay mà ba má con là bị cái cô đó cổ lại, cô làm phiền hoài, là chắc là ba má con đã mắc nợ, nó tạo nhiều cái nghiệp bất thiện trong quá khứ, cho đó bị người ta mới làm như vậy. Con không hiểu chi về lý nhân quả cả. Và khi mà thấy người ta gây phiền não cho ba mẹ con là con nổi điên, con nổi sân. Con đã dính líu vô rồi, mang nặng trong tâm sự hiềm hận thù nghịch với người ta. Giờ đây tâm con buông bỏ, không còn suy nghĩ nhiều về họ nữa. Nhưng con tự hỏi, nếu họ vẫn còn tiếp tục gây khó khăn cho gia đình, liệu con sẽ phản ứng thế nào đây? Bây giờ ở bên này đó thì thiền sư dặn là mỗi lần mà suy nghĩ về cô đó, tâm sân nó lên, tâm xét đoán như thế nào, nhớ duy trì chánh niệm. Thì con thấy rằng là con không có hiểu gì lý nhân quả hết. Nhưng mà ở đây thì được cái này. Nhưng mà khi về tới trú xứ của con thì con không biết làm sao. Bởi vì nếu mà cô này cô về, cô gặp má con hay ba con, rồi cô lại cô gây cái phiền não, cô đòi cái này đòi cái kia nữa, thì con cũng không biết phải xử lý như thế nào. Tâm bây giờ trả lời sẽ chấp nhận buông xả, nhưng đó là đang ở trong thiền nguyện tâm yên nhờ tu tập. Nếu trở về gặp đối tượng mới biết mình có thật sự tâm có buông xả hay không. Bây giờ là con thấy con đỡ này, trước con gặp cô đó là con ghét lắm, tâm con cứ nổi sân hoài. Bây giờ con hiểu về lý nhân quả rồi, con biết là ba mẹ con mắc nợ của cô á, rồi đó cô lại cô vậy, cô phá hoài, thì má con cứ đứng ra cứ là bảo lãnh cho cô, là cho cô tiền bạc vân vân đó. Thế nhưng mà nó chỉ xảy ra ở trong trường thiền thôi. Bây giờ tập tâm nó yên thì như vậy, nhưng mà về nhà thì không biết làm sao đây. Nếu trở về gặp đối tượng lúc bây giờ, có lẽ con mới biết là mình có thực sự tâm buông xả hay không. Thì sư trả lời, đối với bất kỳ ai, hành giả cần học hiểu để không thương với tâm dính mắc, dù đó là thân bằng quyến thuộc, là bạn bè, là người thân trong gia đình. Hãy học để hiểu phương thức buông xả, đừng quá thương, quá dính vào họ để rồi phải đau khổ. Đó hồi sáng cái câu hỏi là bây giờ trong cái mối tương quan của mình với những người xung quanh, làm sao mà không thương được đây. Nên thiền sư khuyên này, bạn nhớ phải học phương thức buông xả, đừng quá thương, quá dính mắc vào họ để rồi đau khổ. Con mình, vợ mình, chồng mình thì mình phải thương chứ, chắc chắn rồi. Nhưng mà phải thương sao cho có trí tuệ này. Thương và đồng thời phải nhắc nhở mình rằng đến một mai người ta bỏ mình đi thì nhân duyên nghiệp lực thôi, duyên hết thì phải đi thôi. Hoặc giả người ta không thương mình nữa, ta thương người khác. Nhắc nhở mình, vợ chồng tới ngang đây là hết rồi, thì thôi đừng ai nấy đi. Mình thương mà mình dính mắc quá, mình quá thương quá dính mắc vào họ, để rồi khi có một sự cố xảy ra tâm mình đau khổ. Đó là cái tâm của một người không tu. Vì khi nghe một thầy, vì thầy của sư nói rằng là khi mà cái ta thương ở đời là ta thương ghê lắm, chạy gần là cả trăm cái số giờ. Khi chạy với một cái tốc lực nhanh như vậy mà mạnh như vậy, là hễ mà có một sự cố xảy ra là mình sẽ đúng người ta, mình sẽ chết, từ chết thì tới bị thương. Cái người mà không có tu tập, người không có quan sát tâm hoài thì thương rất là nhiều và ghét rất là nhiều. Bạn muốn thương bao nhiêu thì thương, mà đâu có cần dính mắc. Tại sao lại dính mắc làm chi vậy? Yêu thương bằng tâm từ tâm bi, đó là điều nên làm. Nhưng tâm dính mắc với ai, đó là điều xấu, nhớ phải tránh. Bởi vì nếu mình không tránh thì mình sẽ đau khổ đấy. Sự dính mắc đã bắt đầu từ lúc mình còn nhỏ. Đây là nói về trường hợp của cô kia, cô dính mắc với cha mẹ của cô. Sự dính mắc đã bắt đầu từ lúc mình còn nhỏ, được cha mẹ yêu thương nuôi nấng dạy dỗ, sống gần gũi chung đụng, nên tâm dính mắc càng lúc càng mạnh, như một cái dây trói chặt những người trong gia đình lại với nhau. Hễ ai đụng đến một trong những người thân của mình là tâm mình phản ứng rất dữ. Họ đụng tới cha tôi, mẹ tôi, anh chị em ruột thịt của tôi. Bạn có thấy không, toàn là ngã chấp, chấp tôi ta và của tôi của ta. Vì gia đình đúng ra là cha mẹ lo lắng nuôi nấng dạy dỗ, cho nên tâm mới dính mắc. Dính mắc vì những người này lo thương săn sóc cho mình, họ đang phục vụ cho bản ngã của mình. Nếu gia đình mà không thương bỏ bê ruồng rẫy thì bạn nghĩ sao đây? Bạn có dính mắc tới đến độ như vậy không? Chắc mình cũng chả thèm nghĩ tới họ, đừng nói chi mà thương hay dính mắc nữa. Không phục vụ cho cái tôi này sẽ không có sự dính mắc. Như vậy nếu mà mình dính mắc với ai đó, mình thương ai mà dữ quá mà mình thêm họ niềm đau khổ, trong này có bản ngã trong. Bởi vì người ấy sẽ đem lại cái sự hạnh phúc cho mình. Nếu mà họ không có thương mình, nếu cha mẹ mình không thương mình, bỏ bê mình, liệu mình có dính mắc như vậy không? Đây là thiền sư cố gắng cho mình nhìn cái vấn đề ở một cái khía cạnh khác. Đôi khi người ta nghe những cái bài pháp này, người ta nói ông thiền sư này ông không thương cha thương mẹ, mà ông nói tôi thật sự thương ba má tôi rất là dữ. Lúc hồi xưa là tôi ghét ba tôi vô cùng, đánh tôi hoài. Vậy mà khi mà tôi tu rồi á, tôi mới thấy rõ ràng là cái công ơn cha mẹ là như thế nào. Trong gia đình mấy anh em, ba mẹ tôi từng cố gắng làm lụng nuôi nấng, đứa nào cũng lên người hết, hy sinh rất là nhiều cho mười mấy đứa con. Như vậy đây là một cái bậc cha mẹ rất là đáng kính, lo lắng dạy dỗ cho con. Rồi bây giờ ông ghét tôi, ông đánh đập tôi hoài là tại vì sao? Là tại tôi có nhiều cái tánh xấu quá. Cái phương thức mà ông dạy á, cái lòng thương của ông thì có thật như vậy, nhưng mà cái cách dạy là sai. Ông cũng không biết cái gì, ông nói là thằng này mà nó hút xì cái ma túy là phải đánh cho nó tan xác à, để nó mới sợ. Thật ra ba tôi là vì ngu dốt cho nó không có hiểu rằng giáo dục không cần tới roi vọt. Đó là cái lời mà thầy Hòa Thượng Sửu Minh thường nói với tôi, giáo dục không cần tới roi vọt, phải khuyên lương dạy dỗ thôi. Ba tôi không biết, và tôi nghĩ là đây là phương pháp tốt nhất. Do nó đụng đôi ông đánh đó. Khi mà tôi tu tập rồi, tâm tôi yên rồi, tôi mới hiểu đây là cái sự biểu lộ của tình thương này. Thương quá mà hóa giận, cũng như người ta thương quá, người ta bắt đầu người ta thấy ta hận, phải không? Ai bỏ mình hận rất là dữ. Hận là vì thương chứ đâu có phải hận là vì mình ghét ha. Ghét thôi thì kệ cha, ai muốn đi đường nào đi, có vậy không? Mặc kệ nó, mặc kệ nó. Đó là Ngài Bửu Chánh nói đó. Mặc kệ nó là mặc kệ nó. Rồi kê cha nô là kệ cha nó. Nghe rồi tưởng tiếng Bali rồi gì ngon lắm, mà hóa ra tiếng Việt không cái gì. Thôi được ha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.